Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 26 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Thánh lễ Chủ nhật, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 26 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường năm B, Thánh lịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 35: những quan hệ với các giáo hội kỳ cựu Đông Phương. Từ Công đồng Vaticano thứ hai, dưới nhiều dạng và với một nhịp độ khác nhau, Giáo hội Công giáo đã nối lại những quan hệ anh em với các giáo hội kỳ cựu Đông Phương, đã không công nhận những công thức tín lý của Công đồng Ê-phê-sô và Căn-xê-đô-ni-a. Tất cả các giáo hội này đã gửi quan sát viên đại diện đến Công đồng Vaticano thứ hai. Các vị thượng phụ của các giáo hội ấy đã trân trọng thăm chúng tôi, và giám mục Roma đã có thể nói chuyện với các vị ấy như với những người anh em mà sau thời gian dài xa cách đã vui vẻ gặp nhau. Việc lập lại những quan hệ anh em với các giáo hội kỳ cựu Đông Phương, nhân chứng của đức tin Kitô giáo trong những hoàn cảnh thường là thù địch và bi thảm, là một dấu chỉ cụ thể của phương cách mà Đức Kitô quy tụ chúng ta, mặc dầu còn những rào cản về mặt lịch sử, chính trị, xã hội và văn hóa. Và chính về vấn đề Kitô học mà ta có thể tuyên bố với các đức thượng phụ của một số giáo hội ấy lòng tin chung của ta vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Đức Phaolô Đệ Lục đáng kính nhớ đã ký các tuyên ngôn theo chiều hướng ấy cùng với Đức Sê-nu-đa Đệ Tam, thượng phụ chính thống Cốp, và Đức thượng phụ chính thống Syria tại Antiochia, Đức Jacob Đệ Tam. Chính tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã có thể khẳng định sự hòa hợp Kitô học và rút ra những hậu quả để theo đuổi đối thoại với Đức Thượng Phụ Sê-nu-đa và hợp tác một bộ với Đức Thượng Phụ Syria tại Antiochia. Cùng với Đức Thượng Phụ đáng kính của Giáo hội Ethiopia, khi Ngài đến thăm tôi tại Roma ngày 11 tháng 6 năm 1993, chúng tôi đã nhấn mạnh sự hiệp thông sâu xa vẫn có giữa hai giáo hội và nói rằng chúng ta cùng chia sẻ một đức tin từ các thánh tông đồ, cùng những bí tích và cùng một thừa tác vụ ăn rễ sâu trong việc kế vị các tông đồ. Quả vậy, hôm nay chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta có cùng một đức tin vào Đức Kitô, khi mà trong thời gian lâu dài đức tin ấy đã là nguyên nhân chia rẽ giữa chúng ta. Gần đây hơn, Chúa đã cho tôi niềm vui lớn lao được ký một tuyên ngôn về Kitô học chung với Đức Thượng Phụ Assyria ở Đông Phương. Ngài đã vì việc này mà đến Roma thăm tôi vào tháng 11 năm 1994. Quan tâm đến các dị biệt về công thức thần học, chúng tôi đã có thể cùng nhau tuyên xưng đức tin thật vào Đức Kitô. Tôi muốn nói lên niềm vui mà những việc ấy mang lại cho tôi bằng cách mượn lời đức trinh nữ: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Còn những tranh luận truyền thống về Kitô học, các cuộc tiếp xúc đại kết đã làm cho có thể có những soi sáng thiết yếu, khiến ta có thể cùng tuyên xưng đức tin vốn là đức tin chung của chúng ta. Một lần nữa, ta phải nhận định rằng những điều đạt được quan trọng như thế chắc chắn là thành quả của việc nghiên cứu thần học và đối thoại huynh đệ. Và còn nữa, chúng ta gặp được nơi đây sự khích lệ, vì điều ấy cho ta thấy rằng con đường đã đi là con đường tốt, và ta có thể có lý mà hy vọng cùng nhau tìm ra một giải đáp cho những vấn đề còn tranh luận. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 62 và 63. 27 tháng 7, thứ hai, tuần thứ 17 mùa thường. 28 thứ ba tuần thứ 17 mùa thường. 29 thứ tư Thánh nữ Martha lễ nhớ. 30 thứ năm Thánh Phêrô Kim Ngôn giám mục tiến sĩ hội thánh. 31 thứ sáu Thánh Ignacio Loyola linh mục lễ nhớ. Tháng 8 ý cầu nguyện chung, cầu nguyện cho người di dân và tị nạn. Xin cho công luận quan tâm hơn đến vấn đề hàng triệu người di dân và tị nạn để tìm ra những giải pháp cụ thể cho tình trạng nhiều khi bi đát của họ. Ý truyền giáo, cầu cho các Kitô hữu được tự do sống đức tin. Hiện nay tại nhiều nước, các Kitô hữu đang bị phân biệt đối xử và bắt bớ vì danh đức Kitô. Xin cho nhân quyền, sự bình đẳng và tự do tôn giáo của họ được nhìn nhận, để họ có thể tự do sống và tuyên xưng niềm tin của mình. Mùng 1 tháng 8, thứ bảy đầu tháng, Thánh Alfonso Maria Rigori, giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Mùng 2 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thánh lễ Chủ nhật thứ 17 mùa thường 5B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi rằng. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng chiên,
các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sống hiến chi cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có một người từ Ba An Sa Li Sa mang đến dâng cho người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, 20 chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: xin dọn cho dân chúng ăn. Đầy tớ của người trả lời: tôi dọn bấy nhiêu cho 100 người ăn sao? Nhưng người ra lệnh: cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: người ta ăn rồi hãy còn dư. Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư, đúng như lời Chúa phán. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thân nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy ngôi lên vinh quang như Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa mở lòng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, và thanh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cất thần tâm.
Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng tôi được no nê.
Vài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán: Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo người, và họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philippe, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philippe thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong những môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô thưa cùng người rằng, ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5,000. Bây giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế. Ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thế phép là Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật ông này là đấng tiên tri, phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, sau một trận bão lụt thì một người mới sang nhà bà cụ hàng xóm mà than phiền rằng, cụ à, sao Chúa để cho tôi gặp quá nhiều khó khăn như thế này? Tôi càng ngày càng không cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Ước gì tôi có thể cảm giác được Ngài. Nếu tôi có thể thấy được bàn tay của Ngài quan tâm tới tôi trong cuộc sống. Thì bà cụ mới nói rằng, thì chị hãy cầu nguyện với Chúa, xin Ngài quan tâm tới chị. Ngài sẽ đặt bàn tay quan phòng của Ngài trên chị. Và chị ta bắt đầu nhắm mắt lại thành khẩn cầu nguyện. Sau một phút thì chị thốt lên, tôi đã cảm thấy hơi ấm của Ngài rồi. Và sau một phút nữa thì chị lại vui mừng thốt lên, tôi đã cảm thấy bàn tay của Ngài rồi. Và trên lặng giây lát, chị nói tiếp, nhưng mà cụ biết không, sao tôi cảm thấy giống như bàn tay của cụ? Và chị mở mắt ra thấy bà cụ mỉm cười và trả lời rằng, vâng, đấy chính là bàn tay của tôi. Chị nghĩ Chúa đã làm gì? Chị nghĩ Chúa giơ cánh tay dài của người từ trên trời để đặt trên chị sao? Không, Ngài lấy những cánh tay gần chị nhất để mà dùng nó. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay có nhiều người trong chúng ta hay thường đặt câu hỏi rằng, phép lạ của Chúa ở đâu? Nhưng có lẽ chúng ta cần nên đặt lại câu hỏi là, khi nào có phép lạ? Phép lạ sẽ xảy ra khi chúng ta biết dâng hiến, nhận lấy, tạ ơn và chia sẻ với mọi người chung quanh. Qua phép lạ khóa bánh ra nhiều, chúng ta thấy có 4 điểm chung trong 2 phép lạ của bài đọc 1 và bài phúc âm ngày hôm nay là dâng hiến, nhận lấy, tạ ơn và chia sẻ. Chúng muốn dạy chúng ta bài học của tình liên đới trong yêu thương, hiến dâng, hy sinh và cho đi. Người nông dân trong bài đọc 1, Chiếc Sách Các Vua quyển thứ 2, đã dâng hiến những chiếc bánh là lao công của mình, lấy từ hoa quả đầu mùa để tiên tri Elise nhận lấy, tạ ơn và khoản đãi hàng trăm người. Trong phúc âm thánh Gioan, em bé trong câu chuyện thép lạ hóa bánh ra nhiều. Chắc cũng không ngờ rằng việc dâng hiến của những của cải quá nhỏ bé, nhưng là tất cả sự hy sinh của mình, đã có thể làm nên một phép lạ cả thể. Chúng ta còn nhớ mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ không hoàn toàn không thể hiểu biết với sự dâng hiến cái nghèo khó của mẹ. Chúng ta nhớ khi mẹ bắt đầu công việc, trong tay mẹ chỉ có 3 đồng xu, và đã được Chúa làm cho nên giàu có. Đến ngày hôm nay, khi Chúa đã gọi mẹ về với người, thì mẹ đã để lại cho Chúa cả một công trình đồ sộ trên trần gian. Chỉ tính lại tại Ấn Độ, mẹ đã hiến dâng khoảng 100 trường học được trang bị đầy đủ, trên 300 nhà phát triển lao động hiện đại, trên 70 bệnh viện cho người cùi, 30 viện chăm sóc người hấp hối, 30 viện chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi, 40.000 nhân viên thiện nguyện khắp trên thế giới sẵn lòng giúp đỡ mẹ trong các công tác từ thiện. Mẹ Teresa Calcutta có nói: "Không người nào nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác, vì ai ai cũng có thể chia sẻ cho người khác tình thương của mình." Chính mẹ đã dạy cho chúng ta biết cách nâng cao cuộc sống, không phải bằng cái đầu suy nghĩ, nhưng bằng chính trái tim hành động. Con đường từ cái đầu đến trái tim không xa, nhưng từ suy nghĩ đến hành động thì xa thăm thẳm. Xóa được khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động, chúng ta sẽ bình an, sẽ thấy cuộc đời đáng yêu hơn. Chúng ta sẽ hạnh phúc khi được phục vụ hạnh phúc của đồng loại. Phép lạ 5 chiếc bánh và con cá để nuôi 5.000 người đang đói sẽ tiếp tục xảy ra nếu mọi người trong chúng ta biết học cách trao tặng những gì chúng ta đang có. Chúa không đợi chúng ta dư dả, giàu có mới dạy chúng ta cách cho, nhưng hãy hiến dâng ngay khi cả chúng ta nghèo nàn. Vì với tâm hồn hiến dâng thực sự, cái nghèo của chúng ta sẽ được Chúa làm phép lạ để nên giàu có cho nhiều người. Chính nghĩ ngày nay, gần 6 tỷ người dư đủ ăn hàng ngày, mà lương thực không đủ chia cho 1.02 tỷ người khác đang đói khát hay sao? Vậy là lương thực càng ngày càng thiếu hụt, hay là con người càng ngày càng ích kỷ, thiếu tình liên đới hơn? Tất cả chúng ta bước vào đời với 2 bàn tay trắng, và sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Hãy luôn nhớ điều này để đừng sống ích kỷ, nhưng luôn luôn biết chia sẻ. Chúa không kêu gọi bạn và tôi nên phép lạ như Chúa, nhưng Chúa chỉ xin chúng ta hãy hy sinh, hãy nhận lấy, hãy biết ơn, hãy cho đi, hãy hiến dâng, hãy yêu, hãy là những cánh tay của người trên thế giới ngày nay. Phép lạ đương nhiên sẽ xảy ra sau khi ta cộng tác với ơn Chúa bằng tất cả khả năng của chúng mình. Lạy Cha, chúng con theo Chúa Giêsu, nhưng lại chẳng làm theo gương Ngài. Ngài dùng tình thương để đến với mọi người, hội dẫn họ về với Cha. Còn chúng con chỉ muốn dẫn họ về với Cha mà không cần tỏ ra yêu thương và quan tâm đến những nhu cầu cụ thể bức thiết của họ. Xin cho chúng con noi gương Chúa Giêsu, biết yêu thương và quan tâm đến những nhu cầu cụ thể của đồng loại trước khi muốn dẫn họ về với Cha. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần
Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đến vào thăm gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chiều cố hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thân kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
và là đấng ban sự sống.
Người bài Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán lời. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chỉ có một mình Đức Giêsu mới có thể làm cho con người no thỏa cả xác hồn, cả xác lẫn hồn. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh mau mắn hiện diện bên các nạn nhân chiến tranh và thiên tai để an ủi và trợ giúp họ trong cơn nguy khốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ phù trì cho những công cuộc từ thiện của Hội Thánh trên khắp toàn cầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người chết vì đói khát và bệnh tật. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có biết quảng đại chia sẻ cơm áo cho những kẻ khó nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chỉ có một Đức Chúa, một niềm tin và một phép rửa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu lương tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã cho những người đang đói được ăn no tỳ thích. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ đang sống quanh mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, qua việc chúng con cho kẻ đói ăn, chính Chúa đến làm dịu cơn đói của con người. Xin cho chúng con luôn nhạy cảm trước nhu cầu của những người túng thiếu, và cho đôi bàn tay chúng con luôn mở rộng trước những ai đói rách bần cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính dâng lời rượu nhỏ cùng bánh miến. Kính dâng lời tình yêu luôn sắt son. Xin dâng lên bao
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bài tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa. Và tôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thăng hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì tình thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Chính Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tôn lãnh thiên thần, các bế thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng tân ngữ đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thân, là nguồn mọi sự thân thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thân hoa nhiệm của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là một niềm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ngoan kính Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng các hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức men, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Đức Giám Mục Antonio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Chính Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đã thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa thân xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa thân xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa thân xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là ngọn đèn soi cho con đường. Lời Chúa là ánh sáng dẫn lối con đi. Lời Chúa là sự thật con luôn khát khao. Lời Chúa là sự sống phát sinh đời con. Chúa nói, dìm khắp không gian thời gian. Xin cho con luôn nhẫn tâm khi hành. Lời Ngài gọi mời, con sống.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể, để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu Con một Chúa đã chịu khổ hình và sống lại hiển vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trôi lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, với cánh tay bị bó bột, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến viếng thăm và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 19 tháng 6, tại làng Romano Canavese, quê hương của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tọa Thánh Tarsicio Pettone. Làng Romano Canavese có gần 3.000 dân cư thuộc tỉnh Torino và thuộc giáo phận Ivrea, cách làng Lecom, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè lối 95 cây số. Làng này đón nhận đức tin Kitô từ những thế kỷ đầu tiên. Ngài đến đây theo lời mời của Đức Hồng Y Tarsicio Pettone Quốc vụ Khanh, là nhân vật thứ hai tại tòa thánh sau Đức Thánh Cha và là cộng tác viên thứ nhất của ngài. Trong những ngày trước đó, xã trưởng Romano Canavese đã nói với giới báo chí rằng lần đầu tiên một vị giáo hoàng dừng lại tại lãnh thổ chúng tôi. Trong quá khứ, khi viếng thăm giáo phận Ivrea, xe của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đi qua đây nhưng không dừng lại. Lần này thì khác, Đức Giáo hoàng đích thân đến đây, cũng nhờ người đồng hương nổi bật của chúng tôi là Đức Hồng Y Bertone, người đã tổ chức cuộc viếng thăm này. cơ hội này làm cho chúng tôi cảm thấy vinh dự và biết ơn Đức Hồng Y Bentone, một người tuy giữ những vai trò rất quan trọng, nhưng vẫn luôn gắn bó với đất tổ của mình. Ngài vẫn thường trở về đây khi công việc của Ngài cho phép. Lúc 11 giờ rưỡi, máy bay trực thăng chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống khu vực trước kia là hãng chế tạo máy chữ Olivetti. Dọc theo những con đường dẫn tới quảng trường Ruccia, có đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên để chào đón Đức Thánh Cha. Vì số chỗ ở quảng trường nơi hành lễ có giới hạn, nên chỉ có ai có vé mới được vào khu vực này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được các tín hữu tiếp đón nồng nhiệt. Ông trưởng làng tặng Đức Thánh Cha một bức tranh và ông Franco Barnabe, chủ tịch hãng Telecom, tặng Đức Thánh Cha một máy vi tính nhỏ, với hy vọng Ngài có thể dùng máy này để viết sách, vì bàn tay bị bó bột một tháng nên Ngài không thể viết bằng tay được. Tiếp đến, Đức Thánh Cha vào bên trong thánh đường kính viếng mình Thánh Chúa và bắt tay chào thăm đông đảo tín hữu tụ tập tại đây, trước khi tiến ra lễ đài bên ngoài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Giám mục Giáo phận Ivrea, Arrigo Miglio, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha như là một món quà quý giá và nói rằng: "Chúng con ở đây là những người thừa kế và trách nhiệm về một truyền thống Kitô lâu dài, vốn để lại cho chúng con những giá trị đã bén rễ sâu như gia đình, tình liên đới, sự đón tiếp những người di cư. Những giá trị này ngày nay vẫn còn sinh động trong cộng đoàn chúng con. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại vinh dự cho truyền thống đức tin và lao động, vẫn luôn là đặc tính của cộng đoàn thuộc giáo phận chúng con." Về phần Đức Thánh Cha, trong lời đáp từ, Ngài đặc biệt bày tỏ niềm vui lớn lao vì được đến viếng thăm lần này trong nhà thờ đẹp đẽ, nơi sinh trưởng của người cộng tác đầu tiên của tôi là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh, đã từng làm việc với tôi trong nhiều năm tại Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Thánh Cha giơ cánh tay phải đang bị bó bột và nói thêm rằng: "Như anh chị em thấy, vì tai nạn, tôi hơi bị giới hạn trong cử động, nhưng sự hiện diện tâm hồn của tôi ở đây vẫn trọn vẹn. Tôi rất vui mừng được ở với anh chị em. Trong lúc này đây, tôi muốn hết lòng cảm ơn tất cả mọi người, bao nhiêu người trong thời gian này đã bày tỏ sự gần gũi, thiện cảm, lòng quý mến đối với tôi và đã cầu nguyện cho tôi. Như thế, mạng lưới cầu nguyện liên kết chúng ta tại mọi nơi trên thế giới. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Augusta đã ân cần chữa trị cho tôi với tất cả khả năng chuyên môn và tình thân hữu. Và như anh chị em thấy, chúng ta hy vọng sự thành công chung kết." Vừa nói, Đức Thánh Cha vừa giơ cao cánh tay bị bó bột trước những tiếng vỗ tay của mọi người. "Tôi cũng muốn cảm ơn chính quyền quốc gia, giáo quyền và tất cả những người dân thường đã viết thư hoặc bày tỏ với tôi lòng quý mến và sự gần gũi của họ." Đi vào bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 16 mùa thường. Trong đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đi ra một nơi riêng để nghe Ngài trong vòng thân mật. Ngài cũng đề cập đến tình trạng kinh tế khó khăn vì thiếu công ăn việc làm tại miền Ivrea này. Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Về vấn đề này, như Đức Cha Milio đã nói, tôi đã lên tiếng nhiều lần và tôi muốn bàn về vấn đề ấy một cách sâu rộng hơn trong thông điệp mới đây, Caritas in Veritate, bác ái trong sự thật. Tôi hy vọng văn kiện này có thể động viên những sức mạnh tích cực để đổi mới thế giới." Các bạn thân mến, các bạn đừng nản chí. Chúa quan phòng luôn giúp đỡ những ai làm điều thiện và dấn thân cho công lý. Chúa giúp đỡ những người không phải chỉ nghĩ đến mình, nhưng còn nghĩ đến những người kém may mắn hơn. Và các bạn biết rõ điều ấy, vì tiền nhân các bạn đã từng phải di cư vì thiếu công ăn việc làm. nhưng rồi sự phát triển kinh tế đã mang lại sung túc, và những người khác từ Italia và nước ngoài đã nhập cư đến đây. Các giá trị căn bản là gia đình và sự tôn trọng sự sống con người, sự nhạy cảm về công bằng xã hội, khả năng chấp nhận vất vả và hy sinh, sự gắn bó chặt chẽ với đức tin Kitô qua đời sống giáo xứ, và nhất là sự tham dự thánh lễ qua bao nhiêu thế kỷ, đã là sức mạnh đích thực của các bạn. Cũng chính các giá trị ấy sẽ làm cho các thế hệ ngày nay kiến tạo tương lai trong niềm hy vọng, kiến tạo một xã hội thực sự liên đới và huynh đệ, trong đó tất cả các lĩnh vực, các tổ chức và nền kinh tế đều được thấm nhiễm tinh thần tin mừng. Đặc biệt, tôi ngỏ lời với những người trẻ cần phải nghĩ đến họ trong viễn tượng giáo dục, nhất là ở đây cần phải tự hỏi, cần phải đề nghị cho họ loại văn hóa nào, đâu là những gương mẫu cần trình bày cho họ và khuyến khích họ bước theo những con đường của tin mừng và tự do đích thực. Tuổi trẻ đầy nghị lực, nhưng cần giúp đỡ họ chiến thắng cám dỗ đi theo những con đường dễ dàng và ảo tưởng, để tìm được con đường sự sống sung mãn và chân thật. Anh chị em thân mến, tại miền đất của anh chị em phong phú nhờ các truyền thống Kitô và các giá trị nhân bản, đã nảy sinh nhiều ân gọi nam nữ, đặc biệt là gia đình Salesian, như ân gọi của Đức Hồng Y Bertone, đã sinh ra tại giáo xứ và được rửa tội trong thánh đường này, và lớn lên trong một gia đình đã hấp thụ đức tin chân thành. Giáo phận của anh chị em chịu ơn nhiều của con cái nam nữ của Thánh Bosco, nhờ sự hiện diện đông đảo và phong phú trong toàn vùng ngay từ những năm Thánh Tổ Phụ còn sống. Ước gì điều này cũng là một sự khích lệ cộng đoàn giáo phận của anh chị em ngày càng dấn thân hơn trong lĩnh vực giáo dục và tháp tùng ơn gọi. Chúng ta hãy cầu xin sự bảo vệ của mẹ Maria, Đức Mẹ Mông Triệu, bổn mạng của giáo phận, là ơn phù hộ các tín hữu Kitô, là người mẹ được kính mến đặc biệt trong nhiều đền thánh dân kính mẹ trên các ngọn núi ở rạnh răng Paradiso và bình nguyên sông Po. Với lòng kính thác con thảo, chúng ta hãy phó thác cho mẹ qua lời kinh truyền tin. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce Angela Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Oremus gratiam trompesimus Domine, mentibus nostris infunde, utque angelo nunciante, Christi Fili tu incarnation coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Rời quán trường nhà thờ giáo xứ, Ngài đến dùng bữa trưa đơn sơ tại nhà gia đình Đức Hồng Y Petone. Tham dự bữa này có em trai Valeriano và em gái Maria Ucci, cùng với một số người lớn trong gia đình, Đức giám mục sở tại và một số vị tháp tùng. Bầu không khí thật thoải mái và thân thiện. Sau bữa ăn, toàn gia đình thân nhân Đức Hồng Y Petone, tổng cộng là 50 người lớn nhỏ, đã chụp hình chung với Đức Thánh Cha ở sân nhà. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đáp trực thăng lúc 2 giờ 15 phút để trở về làng Lê Con. Trên tường nhà Petone có treo một tấm bảng ghi nhớ cuộc viếng thăm có 102 của Đức Thánh Cha tại đây. Tấm bảng ghi như sau: các phần tử gia đình Petone và những người phối ngẫu của họ hết sức vui mừng và biết ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến viếng thăm họ tại nhà tổ. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.